Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội. Đây là đề tài suy niệm chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Trong phần cuối của quyển tự thuật có tựa đề Chuyện của một tâm hồn, Thánh nữ Teresa Hại Đồng Giêsu đã viết như sau. Phải, tôi nhận thức được rằng, ngay cả khi lương tâm của tôi có bị đè nặng vì mọi tội lỗi, tôi cũng muốn đi tới với một cõi lòng tan nát vì sám hối, và ném mình vào cánh tay Chúa Giêsu. Bởi vì tôi biết rằng Ngài yêu thương người con hoang đàn trở về biết chừng nào. Nếu tôi có trỗi dậy để đến với Ngài với tất cả tin tưởng và yêu thương, thì không phải vì Thiên Chúa nhân từ đã giữ linh hồn tôi khỏi tội trọng. Thánh nữ Teresa cũng đã hiểu rất rõ thế nào là một con người tội lỗi. Từ chỗ đứng khiêm tốn của mình, Thánh nữ biết rằng Thiên Chúa đã tha thứ cho Thánh nữ khi gìn giữ Thánh nữ khỏi tội lỗi. Một tội nhân thật sự là người có cõi lòng tan nát vì sám hối. Để có thể là một người với một cõi lòng bị nghiền nát vì ăn năn sám hối, chúng ta không nên phạm tội. Hay ít ra, chúng ta phải có lòng ước ao không phạm tội nữa. Đức Trinh Nữ Maria vẫn có một tấm lòng tan nát, mặc dù không hề phạm tội. Dưới chân thập giá, trái tim mẹ đã thật sự bị đâm thâu qua. Trái tim con người thường cứng cỏi như đá, do đó cần phải trau luyện nó để làm cho nó nóng chảy ra và trở nên hiền từ và khiêm nhượng. Chỉ lúc đó, nó mới có thể để cho sự sống thần linh được tuôn chảy vào trong nó. Người hiền lành và vô phương tự vệ trước mặt người khác có thể cầu nguyện như Chúa Giêsu. Tất cả những gì của Cha là của con, và tất cả những gì của con là của Cha. Trong ba ngôi Thiên Chúa, mỗi ngôi vị đều nói với nhau bằng những lời mà Chúa Giêsu nói với Chúa Cha trong cơn hấp hối. Không phải ý con, nhưng là ý Cha. Để có thể đi vào mầu nhiệm ấy, chúng ta phải có một quả tim luôn hướng về người khác. Tiến trình của sự thánh thiện đi từ một quả tim tan nát sang một quả tim tan biến. Với trái tim đã được tan biến, mẹ đã đi đến tận cùng của con đường thánh thiện. Còn chúng ta chỉ mới khởi đầu với một trái tim tan nát vì sám hối. Chúng ta có thể làm bao nhiêu việc khổ chế, nhưng trái tim của chúng ta vẫn chưa tan nát, bởi vì đây là một tiến trình vô cùng cam go. Một trong những ơn mà mẹ Maria có thể xin cho chúng ta là cảm nghiệm được sự cứng cỏi của tâm hồn chúng ta. Và cho dẫu chúng ta có cố gắng bao nhiêu để dùng ý chí đập vỡ nó ra, chúng ta cũng sẽ không bao giờ đạt được. Chính lúc đó, mẹ sẽ khẩn cầu lửa thánh thần đến nung nấu trái tim của chúng ta. Trong đời sống thiêng liêng, tất cả mọi sự đều có thể là một khí cụ đưa chúng ta đến trầm luân, ngoại trừ một trái tim tan nát. Khi chúng ta nhận ra được chiều rộng và chiều sâu cũng như tính độc ác của tội lỗi chúng ta sẽ thấy rằng dưới chân Chúa Giêsu với một cõi lòng tan nát không phải là điều tự nhiên. Mẹ Maria là đấng gợi lên cho chúng ta lòng tin tưởng khi mẹ đánh thức bản năng tìm nơi nương tựa của chúng ta, bởi vì mẹ biết rõ trái tim của Chúa. Mẹ biết rõ trái tim của Chúa là bởi vì chính mẹ đã cảm nghiệm được thế nào là trái tim của một người mẹ. Chính vì thế mà chúng ta phải luôn luôn phó thác nơi mẹ. đến với Chúa như một người tội lỗi, bởi vì chúng ta biết được trái tim của Chúa. Đó là một bước đi mà mẹ Maria đã nắm vững bí quyết này. Hãy nghĩ đến bao nhiêu người đã được ơn hoán cải nhờ lời cầu xin với mẹ. Khi chúng ta hiểu được trái tim của mẹ, chúng ta sẽ biết được rằng mẹ cảm nhận được Chúa và một cách nào đó đọc được tư tưởng của Chúa. Cầu nguyện với mẹ Maria theo cách thế ấy là đi vào con đường của mẹ, con đường dẫn ta đến một cõi lòng tan nát. Chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta chưa để ra nhiều thời giờ và sức lực để đi trên con đường thánh thiện này. Thật là đau lòng khi thấy có quá nhiều người xa lánh mẹ Maria vì cho rằng chúng ta nói quá nhiều về mẹ, và như vậy làm cho người ta xa Chúa Kitô. Chúng ta muốn giữ cho trái tim chúng ta còn nguyên vẹn, và chúng ta không muốn bước vào con đường đúng đắn là con đường của mẹ Maria. Chúng ta phung phí hầu hết năng lực của chúng ta trong một cuộc chiến vô ích, khi chúng ta chỉ tin ở sức mạnh của ý chí chúng ta, chứ không tin tưởng ở ơn Chúa. Những cố gắng ấy chỉ nuôi dưỡng và thỏa mãn tự ái của chúng ta mà thôi. Chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi nhận ra rằng, trong những ngày đầu của cuộc trở lại, chúng ta chưa hiểu được con đường ấy. Như Thánh Phaolô nói, chúng ta chưa hiểu được giáo lý đích thực của tám mối phúc thật và thập giá. Chỉ có mẹ Maria mới có thể làm cho chúng ta hiểu được rằng vàng thật của lòng tin tưởng cần phải được tôi luyện trong cõi lòng tan nát vì sám hối. Tình yêu từ mẫu của mẹ phát xuất từ chính con người mẹ. Cũng như Chúa Giêsu con mẹ mà mẹ đã nhìn lên trên thập giá, niềm tin tưởng phó thác của mẹ tập trung duy chỉ nơi Chúa Cha. Khi đôi mắt mẹ gặp được ánh mắt từ nhân của Chúa Cha trong lửa của tình yêu, mẹ thật sự trở thành hiền thê của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần. Chính ở đó mà sự đồng trinh của mẹ trở thành phong phú, bởi vì cũng chính lúc đó Chúa Giêsu đã làm cho mẹ trở thành mẹ của tất cả mọi người anh em của Ngài. Chính vì thế mà trước hết mẹ là mẹ của các tội nhân. Với mỗi người chúng ta, mẹ đề ra như một lý tưởng là chúng ta phải trở nên những tội nhân. Nhưng chúng ta cần phải hiểu được thế nào là tội nhân. Mẹ không có ý bảo chúng ta cứ tiếp tục con đường tội lỗi, nhưng kêu mời chúng ta hãy kêu cầu mẹ với lời kinh, cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi. Và do đó khám phá được rằng chúng ta là tội nhân mà không hề hay biết. Chúng ta cần phải xin mẹ cầu cho chúng ta được ơn có được một cõi lòng tan nát. Như Thánh nữ Teresa Hài Đồng đã nói, chúng ta sa ngã bởi vì chúng ta chỉ cố gắng đi trên con đường của chúng ta, và chúng ta cứ đưa chân bước lên những bậc cấp nhỏ của chúng ta, trong khi đó chúng ta không thể bước được một bước nào. Lòng kiêu hãnh là mối nguy hiểm duy nhất trong đời sống thiêng liêng. Lòng kiêu hãnh nói với chúng ta rằng, cầu nguyện với mẹ Maria là điều quá đơn giản. Chúng ta chỉ muốn hành động theo lối riêng của chúng ta. Kỳ thật, lời cầu nguyện với mẹ Maria mới là phương thế tuyệt hảo để dẫn đến một cõi lòng sám hối. Mẹ Maria dạy chúng ta trở thành những tội nhân biết cầu nguyện với thái độ hiền từ. Mẹ cho chúng ta thấy được chúng ta là những kẻ tội lỗi biết chừng nào, ngay cả khi chúng ta ước ao nên thánh. Mẹ sẽ gìn giữ chúng ta khỏi những hiểm nguy, không những của tội lỗi mà còn cả những nhân đức nữa. Khi chúng ta bắt đầu lớn lên trên đường nhân đức, mẹ sẽ tức khắc cho chúng ta thấy được chúng ta vẫn là những người tội lỗi. Nơi trường học của mẹ, chúng ta sẽ trở nên những người tội lỗi đích thực, đáng được Chúa nhân từ đối thương. tất cả mọi cuộc trở lại đều nhờ ở lời bầu cử của mẹ. Với niềm xác tín ấy, chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.